vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào anh Nguyễn Phú Bình. Lần trước thì Mai Hoa cũng có nói chuyện với anh về trường hợp của tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng. Ông Lê Anh Hùng bị bắt từ hồi tháng 5 năm 2018 đến nay, thì trong cái lần phỏng vấn trước thì ông cũng chia sẻ rằng là trường hợp nhà báo Lê Anh Hùng bị bắt mà không ra tòa, thay vào đó chính quyền Việt Nam lại đưa ông vào trong trại tâm thần. Trong cái lần trước thì tôi cũng xin nhắc lại là ông cũng nói rằng là gia đình của ông Lê Anh Hùng cố gắng để xin đưa ông về nhà. Thế nhưng có vẻ như là từ đó đến nay, cách này cũng đã hơn nửa năm rồi, 6 tháng rồi, có vẻ như là tình hình không có gì thay đổi. Thì ông có thể cập nhật tin tức về cái sức khỏe cũng như tình trạng của ông Lê Anh Hùng cho thính giả của SBS Việt ngữ được biết ạ?
Vâng, xin kính chào quý thính giả, xin chào chị Mai Hoa. Về cái vấn đề của tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng thì đúng như chị nói là cách đây khoảng độ tháng 5, trại giam số 2 Hà Nội đã đưa Lê Anh Hùng về điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 Thường Tín. Thế thì khi đó gia đình có viết đơn yêu cầu để đưa Lê Anh Hùng về nhà điều trị ngoại trú nếu như có bệnh. Đấy, nhưng mà cái đơn đó người ta không xem xét và người ta cũng không, thậm chí không trả lời luôn. Đấy, cho nên
mặc
là
dù là mong xin cắt ngang là mặc dù là mẹ của ông Lê Anh Hùng là y tá chuyên nghiệp về tâm thần đúng không ạ? À? Phụ trong cái bệnh
viện
tâm thần.
Bà đó là làm công tác ở bệnh viện tâm thần Hà Tĩnh gần 30 năm. Thế thì chúng tôi thì vẫn thường xuyên đưa mẹ Lê Anh Hùng đi thăm từ cái hồi ở trại tạm giam số 2 và sau đó là chuyển xuống bệnh viện tâm thần Trung ương 1 Thường Tín, thì chúng tôi có đưa bà mẹ Lê Anh Hùng, tức là bác Niêm đó, là đi thường xuyên. Thì hôm 8 tháng 11 vừa qua, tôi với cả bạn của Hùng có đưa bác Niêm xuống thăm Lê Anh Hùng. Mọi khi thì thăm nửa tiếng, một tiếng, nhưng hôm đó tôi thấy rất là nhanh, 15-20 phút đã thấy bà mẹ Lê Anh Hùng ra ngoài, mặt rất là buồn. Con nói là Lê Anh Hùng nói là bệnh viện tự nhiên là tăng gấp đôi cái liều thuốc tâm thần cho Hùng uống. Đấy, và không có lý do gì. Và Hùng uống xong thì thấy choáng váng, đau đầu và bị mất ngủ. Thế thì Lê Anh Hùng có nói với mẹ và nhờ mẹ đưa ra thông tin ra ngoài để phản đối giúp. Vì trong đấy phản đối cũng không có hiệu quả gì.
Dạ vâng. Đấy. Thưa thế anh, thì bà Niêm, mẹ của Lê Anh Hùng có nói rằng là khi mà đưa thuốc như vậy, Lê Anh Hùng có quyền từ chối không uống thuốc được không ạ?
Không được.
Tại sao ạ?
Tức là họ ép uống, tức là vào bệnh viện họ ép uống. Đấy. Còn nếu như mà có cái quyền từ chối vậy thì Lê Hùng đã từ chối ngay từ cái việc đi giám định tâm thần, đã tuyệt thực để phản đối, nhưng mà cuối cùng là bị nhân viên họ ép ra, họ đè truyền thức ăn qua đường mũi với đường miệng, chảy cả máu ra cơ mà, tức là không được phép từ chối. Và họ biết là có những người bệnh giả vờ uống thuốc sau đó họ không uống, thì ở đây bây giờ là họ kiểm soát rất chặt chẽ cái chuyện đó, cho nên là bắt buộc phải uống hết đấy, chứ không giấu đi không tiêu hủy được.
Trong cái lần phỏng vấn trước á, thì ông cũng cho biết rằng là Lê Anh Hùng không có bệnh. Trước đó là Lê Anh Hùng không có bệnh. Thế thì cái việc mà chính quyền thay vì bắt vì cái tội là lạm dụng lý do
lợi
bắt
dụng các quyền tự do dân chủ.
Dạ vâng. Rồi sau đó là đưa người ta vào trại tâm thần mà không có đưa qua một cái phiên xét xử nào đúng không ạ?
Đúng rồi. Tức là đang từ cái khởi tố với tội danh là lợi dụng các quyền tự do dân chủ điều 331 Bộ luật hình sự thì lại đưa đi giám định xong có kết luận là tâm thần, sau đó là tạm đình chỉ vụ án, thế là đưa về bệnh viện tâm thần Trung ương 1 điều trị. Thế thì Lê Anh Hùng thì mọi người biết là một dịch giả đang viết blog cho đài VOA, cây bút viết rất khỏe và mạnh mẽ.
Dạ. Có những cái bài phân tích rất là sâu sắc.
Vâng.
Vâng. Thế thì đưa Lê Anh Hùng vào trong cái bệnh viện tâm thần là mục đích để làm gì thưa ông?
Tức là nếu như mà đưa Lê Anh Hùng vào bệnh viện tâm thần như thế thì chứng tỏ cho mọi người thấy là cái vụ tố cáo của Lê Anh Hùng là một kẻ tâm thần tố cáo, nó không đúng sự thật.
Xin anh nhắc lại cái vụ tố giác của Lê Anh Hùng.
Tức là như thế này, Lê Anh Hùng tự điều tra tố giác cái việc buôn ma túy có dính líu đến nhiều quan chức cao cấp, gần như là cao nhất của Việt Nam. Thì khi tố giác như thế thì không ai tin và các cái cơ quan công quyền người ta cũng không tin. Thế thì cái việc tố giác này, cái người công dân người ta có quyền tố giác và cơ quan công quyền là phải chịu trách nhiệm điều tra, trả lời, khởi tố vụ án, vân vân. Thế còn như Lê Hùng nói là Lê Hùng có thể chịu trách nhiệm về những cái việc mà tố giác, tức là nếu tố giác sai thì sẵn sàng chịu vào tù, thậm chí là cao hơn cả vào tù. Đấy là Lê Hùng nói như vậy. Đấy. Thế nhưng mà phải làm theo đúng các quy trình của pháp luật, vì pháp luật cho phép công dân tố giác tội phạm như vậy. Thế thì người ta không làm như thế, nên lại đưa Lê Hùng vào bệnh viện tâm thần để giám định, sau đó cứ kết luận như thế thì chẳng ai biết là đúng sai như thế nào. Và tự nhiên là cái vụ án kia là người ta không nói đến nữa. Cái vụ tố giác tội phạm của Lê Hùng không nói đến nữa.
Đấy. Nếu mà cứ tiếp tục mà phải cứ bị ở trong cái trại tâm thần như vậy mà uống thuốc liều cao như vậy thì chuyện gì xảy ra với Lê Hùng thưa anh?
Vâng, thì rất là nhiều người là lo ngại cái việc mà đang người bình thường có khi là phát điên là gì chỗ đó.
Dạ vâng.
Tức là rất nhiều người lo ngại như vậy, bởi vì uống cái liều nhỏ kia thì cũng đã người nó mệt mỏi rồi, mọi cái rồi. Bây giờ này tăng gấp đôi liều là như thế thì không biết nói gì, chuyện gì nó xảy ra.
Mà uống trong thời gian dài, ngày nào cũng uống.
Vâng.
Vâng. Như vậy là tình trạng của Lê Hùng rất là khẩn cấp đúng không ạ?
Vâng, đúng ạ, tình trạng khẩn cấp đấy.
Dạ vâng. Dạ vâng, thế thì thưa ông, để mà gỡ cho cái vụ của Lê Hùng này thì phải làm cách nào để mà có thể là minh bạch cái vụ vấn đề?
Tất cả công dân những ở trong nước ấy thì cũng lên án phê phán rồi yêu cầu nọ kia nhưng mà họ không nghe. Vì nhà nước này là toàn quyền mà, độc quyền mà. Thế cho nên nhưng mà cái sức ép quốc tế có thể có những cái giúp ích trong những trường hợp này.
Dạ.
Đấy, bởi vì đấy là cái danh chính ngôn thuận là Lê Hùng tố cáo tội phạm.
Dạ. Đấy. Và vì vậy mà anh rất là cần cái cộng đồng bên ngoài lên tiếng để làm sức ép để có thể giúp đưa
Lê Hùng. Vâng, đúng rồi. Tức là cái trong nước thì vẫn lên tiếng.
Dạ.
Và nếu như mà cần phải giám định về sức khỏe tâm thần thì cần phải có một cái đơn vị nó độc lập với lại cái nhà nước của Việt Nam. Đấy, với các cái cơ quan của Việt Nam. Đấy, chứ bây giờ nhà nước Việt Nam là thống nhất lãnh đạo từ công an, kiểm sát, tòa án cho đến các bệnh viện là tất cả đều cùng một góc thì làm sao mà có cái sự khách quan độc lập được. Cho nên là nếu như cần giám định phải có một cái đơn vị y tế độc lập đấy, với nhà nước Việt Nam.
Dạ,
đấy, để giám định. Và trong trường hợp là nếu như giám định mà Lê Anh Hùng có bệnh thật thì gia đình cũng yêu cầu là đưa về điều trị ngoại trú, bởi vì cái bệnh tâm thần này nó ngoài cái việc uống thuốc ra nó còn có nhiều những cái mối quan hệ rồi cái tình cảm nữa thì nó sẽ chữa nó sẽ rất là nhanh và rất là tốt. Đấy là nếu trường hợp mà bị tâm thần.
Còn nếu mà không có bệnh thì lại mở một phiên tòa để mà xét xử cho nó đúng chu trình đúng không ạ?
Vâng, đúng rồi.
Dạ, vâng.
Tức là nó có hai cái vấn đề. Một tức là cái đơn tố giác của Hùng là phải làm đúng cái quy trình đó. Khởi tố vụ án rồi nếu như điều tra mà nó ra là không phải Hùng vu khống, không có chứng cứ thì có thể lúc ấy truy tố Hùng. Và Hùng nói là Hùng sẵn sàng chịu trách nhiệm cái chuyện đó. Đấy là một vế. Cái vế thứ hai là khi đã khởi tố không làm cái việc như vậy rồi lại bắt giam khởi tố Hùng theo điều lợi dụng các quyền tự do dân chủ thì cũng yêu cầu là khởi tố theo cái điều đó, khởi tố Lê Hùng theo cái điều đó. Cũng không khởi tố theo cái điều đó mà lại chuyển sang bệnh viện tâm thần.
Dạ.
Đấy nó có hai cái vấn đề như thế.
Dạ vâng. Vâng. Dạ thưa, cảm ơn anh Nguyễn Vũ Bình rất nhiều cho những chia sẻ của anh ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.